Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. Cuộc sống dần ổn định. Lần đầu tiên gặp Thẩm Chân, ta thấy đôi giày của chàng bị rách một lỗ lớn, không thể tiếp tục sử dụng. Ta cầm lấy và khâu lại vài mũi. Kể từ đó, chàng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của ta. Khi vào kinh đô nước Thương để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, mọi người đều được ghi danh, trừ ta. Không cha mẹ, không anh em, lại là người câm ta chẳng có cách nào tự mình hoàn tất giấy tờ. Viên quan phụ trách chỉ biết vò đầu. Tướng mạo cũng không tệ, vậy lấy một người chồng đi. Nếu không thì chỉ có thể làm nô lệ hạ tiện thôi. Thế nhưng, ngay cả làm nô lệ ta cũng không thể. Khi chưa kịp đáp lời, Thẩm Chân đã kéo ta đi. Chàng là một thợ thủ công khá giả, sở hữu hai cửa hàng và vài mẫu ruộng tốt. Cha mẹ đã qua đời, anh chị em đều đã lập gia đình. Chàng lắp bắp, ngập ngừng nói. Nếu cô đồng ý lấy tôi, chúng ta chỉ cần đăng ký hộ khẩu. Về sau, nếu gặp người xứng đáng hơn, tôi sẽ để cô tự do ra đi. Đây chỉ là một hình thức thôi, tôi sẽ không vượt qua giới hạn với cô. Khuôn mặt chàng đỏ ửng, giọng nói đầy chân thành. Ôi, luôn kính trọng cô. Tuyệt đối không làm gì khiến cô khó xử. Nhưng rồi, sau tất cả, chúng ta đã thực sự trở thành vợ chồng. Thẩm Chân là một người đàn ông tốt. Chàng chạy khắp nơi để chữa bệnh, câm, cho ta, cho đến khi phát hiện ta hoàn toàn khỏe mạnh, nước mắt chàng rơi lã chã vì vui mừng. Ta kể cho chàng nghe câu chuyện về Hoàng Cung, về thân phận thật của mình. Chàng không những không phản đối mà còn nguyện ý chấp nhận tất cả, cùng ta xây dựng lại cuộc đời. Sau này, chúng ta có một cô con gái. Khi sinh con, ta không rên gì dù chỉ một tiếng. Ngược lại, Thẩm Chân người từng mang vác trăm cân không hề kêu ca, lại khóc nức nở, giọng nghẹn ngào. Nương tử, chúng ta không sinh thêm nữa. Mọi sai lầm đều là của ta, tính mạng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ta nói với chàng rằng khả năng mang thai của ta rất thấp, nhưng vẫn quyết định uống hết phần thuốc còn lại. Đoạn tuyệt hoàn toàn khả năng có con. Quay lại nhìn, cô con gái của chúng ta như ngọc ngà, xinh xắn đáng yêu. Để con bé được lớn lên trong môi trường tốt hơn, Thẩm Chân bán đi toàn bộ đất đai và cửa hàng ở quê, chuyển cả gia đình đến kinh đô nước Thương Ân. Ở kinh đô, tuy cuộc sống không còn dư giả như trước, nhưng gia đình nhỏ của chúng ta vẫn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Lễ hội đèn lồng và cuộc hội ngộ. Kinh đô nước Thương luôn náo nhiệt, đặc biệt vào dịp lễ Nguyên Tiêu. Thẩm Chân bận rộn chuẩn bị công việc kinh doanh sau kỳ lễ, nên ta dẫn con gái nhỏ Diều Diều đi xem hội đèn lồng. Hội đèn lồng rực rỡ, Diều Diều lần đầu tiên thấy những chiếc đèn xinh đẹp như vậy nên vô cùng tò mò. Con chạy khắp nơi, len lỏi giữa dòng người đông đúc, cuối cùng vụt khỏi tay ta. Ta tìm kiếm, mồ hôi túa đầy người, lo lắng gần nửa canh giờ mới nghe thấy tiếng con bé gọi. Mẫu thân. Ta quay đầu lại và thấy Diều Diều đang được một người đàn ông ôm trong lòng. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng rực rỡ phủ lên khuôn mặt hắn, làm nó trở nên mơ hồ nhưng quen thuộc. Người đàn ông đứng đó, bên cạnh là một thanh niên cao ngang vai ông. Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau, nụ cười trên môi ta cứng lại. 12. Mẫu thân. Một cánh tay nhỏ bé kéo lấy ống tay áo ta. Đôi mắt tròn xoe nhìn lên. Diều Diều là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng. Mẫu thân. Mẫu thân vẫn còn sống. Con đã nói mà, mẫu thân không thể bỏ phụ thân được. Ta cố nắm chặt tay thành quyền, kìm nén cảm xúc. Ta cười nhạt, bình tĩnh đáp. Công tử, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Lời nói này được ta thốt ra bằng thứ tiếng phổ thông của nước Thương. Trôi chảy và không hề ngập ngừng. Ta cúi đầu, dịu dàng nói với con gái. Diều Diều, lại đây để mẫu thân bế con. Ta bước tới, nhẹ nhàng muốn đón lấy Diều Diều. Con bé vui vẻ lao vào lòng ta. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông kia như bừng tỉnh từ cơn mơ, rồi bỗng giữ chặt lấy cánh tay ta. A Mạn. Giọng hắn run rẩy, gần như không nghe rõ, bàn tay cũng khẽ run lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn thẳng vào ta. A Mạn. Hắn lại gọi lần nữa, giọng lạc đi. A Mạn, là nàng phải không? Ta giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm chặt Diều Diều, lùi lại vài bước, giọng vẫn lạnh nhạt. Công tử, ngài thật sự nhận nhầm người rồi. Nhưng hắn không buông tha, bước nhanh về phía trước, kéo lấy cánh tay ta. Mẫu thân, con là Tiêu Sở đây, người không nhận ra con sao? Giọng hắn vỡ òa. A Mạn, sao nàng có thể đến kinh đô nước Thương? Tại sao? Ngay cả Tiêu Sở, nàng cũng muốn bỏ rơi sao? Ta gạt mạnh tay hắn ra, ánh mắt lạnh lùng. Ngài nhận nhầm người rồi, ta chưa từng có hai đứa con. Ta ôm chặt Diều Diều, ánh mắt thản nhiên nhìn họ lần cuối trước khi quay người rời đi. 13. Thực ra, ta chưa từng quên điều gì, hay ai đó. Chỉ là ta đã hoàn toàn từ chối việc thừa nhận họ. Tiêu Sở, với vẻ ngoài gần như giống hệt Tiêu Diễn. Còn Tiêu Diễn, giờ đây lại mang một khí chất sắc bén hơn xưa. Dẫu vậy, khi nhìn nụ cười dịu dàng mà Tiêu Diễn từng dành cho Tiêu Sở, ta biết ông từng yêu thương đứa trẻ ấy. Nhưng điều đó không còn liên quan gì đến ta nữa. Mẫu thân, Diều Diều có làm phiền mẫu thân không? Diều Diều đã được ta tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, khẽ hỏi. Ta mỉm cười, hôn lên trán con bé. Không, Diều Diều rất ngoan. Con ngủ trước đi, mẫu thân và cha sẽ chuẩn bị chút đồ ăn khuya. Diều Diều ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại. Ta để lại một chiếc đèn nhỏ cho con rồi ra ngoài. Thẩm Chân chưa ăn tối, chắc chắn sẽ đói khi về. Như mọi khi, ta nấu một bát mì với hai quả trứng gà, chuẩn bị sẵn trên bàn. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Ta quay đầu lại, thấy một nụ cười thân thuộc. Nương tử. Thẩm Chân cúi xuống, ôm ta thật chặt vào lòng. Phu quân. Ta mỉm cười, cũng ôm chàng thật chặt. Nhưng khi ánh mắt ta lướt qua vai chàng, nhìn ra góc tối trong sân, ta sững người như bị sét đánh. Cơ thể cứng đờ, nụ cười trên môi cũng biến mất. 14. Diều Diều đâu rồi? Thẩm Chân hỏi. Đang ngủ. Ta trả lời, ánh mắt vẫn lướt nhìn ra ngoài sân. Thẩm Chân vẫn ôm chặt ta. Diều Diều mới chỉ vài tuổi, rất bám cha, nên cảnh này chẳng có gì lạ. Từ trong bóng tối, dường như có người định bước tới nhưng lại ngừng lại. Ta cảm giác như có một lực vô hình kéo giật ta về phía thực tại. Thẩm Chân cúi xuống, hôn nhẹ lên má ta. Rồi chàng kéo ta ngồi xuống, quỳ bên cạnh bàn ăn. Kể từ khi Tiêu Diễn đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Thương, hai nước Thương và Thương Ân không ngừng giao chiến, xung đột xảy ra triền miên. Việc Tiêu Diễn đích thân ẩn mình, xâm nhập lãnh thổ nước Thương Ân lần này là một chuyện liều lĩnh, chắc chắn sẽ gây chấn động nếu thân phận hắn bị lộ. Không còn ai nhắc đến quá khứ, không còn những lời oán trách. Tiêu Diễn chỉ đứng đó, nhìn ta trong im lặng. Đêm ấy, vào lúc nửa đêm, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Âm thanh quen thuộc, như những tín hiệu bí mật ta từng nghe trong các doanh trại địch. Một mật hiệu đặc biệt chỉ những người từng phục vụ dưới trướng Tiêu Diễn mới biết. Ta mở mắt, nhìn lên đỉnh màn giường, lòng chợt quặn thắt.